Chương 126 Bao vây. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng từ phía chân trời chậm rãi ló ra như một cái lồng đem rừng rậm phủ vào trong tầng nhàn nhạt. Hí, tại một chỗ trên đỉnh núi, Thiếu Liên trong miệng cắn chặt quần áo, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, thủ trưởng nổi gân xanh, nắm chặt nhánh cây, trên tấm lưng trần tràn ngập một mảnh dịch thể hồng sắc. Thân thể lão già có chút hư ảo đang thoa đều mà mỗi lần di động trên bàn tay, thân thể Thiếu Liên lại kịch liệt co giật một lần. Đến khi hồng sắc dịch thể phủ đầy tấm lưng của Thiếu Liên, lão già lúc này mới dừng lại, cúi đầu nhìn mặt Thiếu Liên đang co rút đau đớn, có chút hả hê cười nói: "Thư sướng chứ? Thư sướng cái rắm." Trên lưng đang truyền đến từng tiếng nóng rát, làm cho Tiêu Viêm mở mồm mắng to. Hắn thực sự sợ hãi luồng nóng rát ma quỷ này. Hắc hắc, cười cười, Dược lão cúi đầu nhìn dịch thể hồng sắc đang từ từ bốc hơi, lúc này mới gật đầu, thuận miệng dò hỏi: "Thế nào, có cảm giác chạm tới cánh cửa thất tinh đấu giả không?" Nghe Tiêu Viêm nhất thời đảo cặp mắt trắng dã, bĩu môi bất đắc dĩ nói: "Vừa mới đột phá lục tinh đấu giả, trong một tháng kế tiếp, nếu như có thể tiếp tục đột phá chạm đến cánh cửa thất tinh đấu giả, người cho rằng có thể sao? Mỗi một bậc có 3 sao, nhưng khó nhất là lúc đột phá. Từ lúc chúng ta đi ra ngoài lịch lãm đến nay đã qua 5 tháng, mà thời gian ước định của ngươi cùng với nha đầu Vân Lam Tông kia cũng chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy 1 năm nga." Dược lão thản nhiên cười nói, hơi hơi ngẩn người. Tiêu Viêm liếm liếm môi, cau mày nói: "Không biết làng hiện tại đã tới cấp bậc gì rồi? 2 năm trước làng đã tam tinh đấu giả, lấy thiên phú của làng cùng thực lực của Vân Nam Tông, ta không cho rằng làng yếu hơn ta."
"Đúng thế, mặc dù ta có nhiều biện pháp để thực lực của ngươi trong nháy mắt tăng vọt, bất quá như thế để lại cho ngươi di chứng rất lớn về sau. Sử dụng các loại bí pháp đó, sợ rằng ngươi sau này vĩnh viễn sẽ dừng chân tại chỗ." Dược lão chậm rãi nói, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm: "Với bí pháp này, cho dù ngươi có thể thực sự đả bại nha đầu kia, ta cũng không cho ngươi sử dụng, tổn thất quá lớn."
"Ta cũng không nghĩ trong 3 năm ước hẹn sẽ bại bởi làng. Lão cũng biết 2 năm này ta nỗ lực bao nhiêu, làng cũng chỉ là một trong những nhân tố trọng yếu làm ta kiên trì khổ tu mà thôi."
Tiêu Viêm thân thể nhảy qua, ngửa đầu lên nhìn ánh trăng, xoay bàn tay hít mắt thản nhiên nói. Chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm quay đầu nhìn thân thể có chút hư ảo của Dược lão, bĩu môi nói:
"Hơn nữa, lúc trước sư phụ đâu có nói người có khả năng giúp ta đuổi kịp nàng."
"Người tiểu tử này."
Nhìn Tiêu Viêm xiên xỏ, Dược lão bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay khoa nhẹ. Tại trường tâm bạch sâm diễn hiện ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đó hỏa diễm hiện lên, trên khuôn mặt già lua thoáng có chút tiêu ý thản nhiên nói:
"Yên tâm đi, nếu ta ngay cả bụng sự ấy không có, làm gì có mặt mũi đứng trước mặt ngươi khoa trương. Tuy ta có khả năng làm cho ngươi thực lực tăng nhanh, bất quá điều kiện tinh quyết trong phương pháp tu luyện của ta là thời gian. Nhưng ngươi hiện tại lại bị đuổi chạy khắp núi, như thế là lăng lãng phí quý giá thời gian không có nhiều của ngươi."
Dược lão trêu tức nói. Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng dã, giang tay bất đắc dĩ nói:
"Kỳ thực sư phụ chỉ cần phóng cái rắm là có thể sát tử bọn họ, nhưng lão lại muốn giả dạng cao nhân không thèm động thủ."
Ba bàn tay đập lên trên đầu của Tiêu Viêm, Dược lão cười mắng:
"Nếu chuyện gì ngươi cũng để cho ta giải quyết, vậy thì sống làm gì? Không cùng người ta tranh đấu thì làm sao có thể tăng trưởng cả tâm trí lẫn lịch duyệt?" nhún vai. Tiêu Viêm lần nữa quay thân trở lại, khổ não rên rỉ một tiếng, lẩm bẩm mắng:
đám hỗn đản kia, sớm muộn ta cũng đem bọn họ toàn bộ giết chết, quá lãng phí thời gian.
Dướn cổ lên gào than một trận, Tiêu Viêm đột nhiên một lần nữa đem quần áo cắn trong miệng, hàm hồ nói:
sư phụ, tiếp tục đi.
Ách, nghe vậy Dược lão ngẩn người:
ngươi còn có thể kiên trì?
Ai, ta không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi như vậy. Thiếu Liên úp mặt vào trong quần áo buồn bực than. Nhìn Thiếu Liên toàn thân lại căng thẳng, không hề che giấu vẻ cương quyết, Dược lão sửng sốt trong chốc lát. Trên khuôn mặt lão hiện lên nét vui mừng, mỉm cười gật gật đầu, từ trong giới chủ lấy ra phần huyết, sau đó nghiêng xuống.
Ý,
trong đêm yên tĩnh, giữa hàm răng Thiếu Liên lộ ra lãnh khí, chậm rãi xoay quanh không tiêu tán. Ánh mặt trời nóng bỏng xuyên thấu qua từng nhánh cây, giữa rừng cây rậm rạp lưu lại vô số vết lốm đốm nhỏ, trông thật mỹ lệ. Ẩn lấp tại một chỗ bí mật trong rừng, Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày, nhìn đám dòng binh đang tiến vào trong ma thú sơn mạch không xa phía dưới. Tuy ngày thường đám dòng binh lùi vào không ít, nhưng hôm nay Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác được có cái gì đó không đúng. Xuyên thấu qua bụi cỏ, ánh mắt của Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào đám dòng binh. Một hồi lâu sau, đồng tử nhanh chóng co rút lại, hắn rốt cuộc cũng hiểu nơi này có gì không đúng. Phía dưới đang đi tới một đội ngũ, nhìn qua có vẻ là đội ngũ tạm thời, song tại lúc bọn họ hành tẩu, mơ hồ lộ ra cử chỉ ăn ý, mà chỉ có trải qua lâu dài phối hợp mới có thể phát huy. Tựa hồ thực có điểm không đúng a. Nhíu chặt lông mày, Tiêu Viêm phun ra ngọn cỏ trong miệng, thân người uốn lượn, sau đó dè dặt từ trong bụi cỏ chui ra, nhanh chóng chạy trốn vào rừng. Trên quần áo Tiêu Viêm đang bôi đầy nhựa cây màu xanh biếc. Chất lỏng này làm cho hắn cực kỳ an toàn, ẩn trong rừng rậm mà không bị phát hiện. Trong rừng rậm, Tiêu Viêm nhìn thấy 2-3 tên tách ra từ tiểu đội 5 người, trốn ở chỗ tinh tế quan sát cử động của bọn chúng. Một lát sau, Tiêu Viêm có thể xác định hình như là bọn họ không phải đến đây để săn ma thú, mà kỳ thực là đang tìm kiếm cái gì đó. Nhờ có rừng cây và dịch thảo trên người che giấu mùi, Tiêu Viêm thành công qua mặt tiểu đội dòng binh mà lặng lẽ theo sau họ. Trải qua sau lửa ngày chạy xung quanh dò xét, rốt cuộc Tiêu Viêm ngẫu nhiên có cơ hội biết được thân phận đích thực của tiểu đội dòng binh này. Lang đầu dòng binh đoàn xách xách, xem ra đem tam đương gia của bọn họ giết, thật đúng là chọc đến tổ ong vò vẽ a. Sau khi biết tin này, Tiêu Viêm thoáng kinh ngạc một chút. Mẹ nó, trốn tránh tới giờ cũng đã nhịn một bụng, phải cho các ngươi lấy với tư vị xui xẻo. Trốn trong bóng tối, Tiêu Viêm nhìn tiểu đội 5 người từ từ đi sâu vào trong rừng rậm, nhẹ giọng cười lạnh nói. Tiêu Viêm quan sát nhìn tiểu đội này một lúc, năm tên ngũ tinh đấu giả, hắn tự nhận có thể đem bọn họ thịt hết. Hơn nữa vì tiến nhập vào rừng rậm nên hắn không sợ bị đội ngũ khác phát hiện rồi bị bao vây giết. Theo sau tiểu đội dòng binh này tiến vào rừng rậm, nhưng Tiêu Viêm không dại dột mà lập tức động thủ. Cứ thế lặng lẽ trốn trong rừng cây, giống như độc xà rình mồi mà kiên nhẫn an tĩnh chờ đợi. Tiêu Viêm tiếp tục theo đuôi tiểu đội dòng binh này, đội ngũ rốt cuộc cũng dừng lại tiến hành nghỉ ngơi. Trong lúc đó, một gã dòng binh chậm rãi tách khỏi đội ngũ đi tới gốc tùng, quẹo vào phía sau đại thụ, tên dòng binh kia mới móc ra tiểu, liền thấy tối sầm. Ngay sau đó yết hầu đau nhói, nhanh chóng mất đi ý thức. Tên dòng binh vừa tiểu không lâu đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hoàng:
có ma thú, tam giai ma thú.
Vừa nghe tiếng thét, mấy tên dòng binh đang nghỉ ngơi nhất thời sửng sốt. Trong đó một gã quay đầu lại nhìn
đồng bạn đang thét lên, cúi đầu hoảng sợ, cười mắng. Người, con mẹ nó, tối hôm qua bị nữ nhân hút khô rồi hay sao? Đây là bên ngoài ma thú sơn mạch, có cái rắm tam ma ra thú.
Tiếng mắng còn chưa hết, thì gã dòng binh đang cúi đầu trượt vọt tới trước mặt hắn. Hàn quang thoáng hiện, trượt bạo ra. Tiếng mắng của gã còn chưa thốt lên, nhất thời động lại lời yết hở. Như tia chớp liền giải quyết một gã dòng binh. Bóng người cúi đầu, thân hình khẽ động, bàn tay vừa nhấc lên, hấp lực xung quanh hung mãnh đem gã dòng binh còn lại ở phía xa nhất hút lại. Chùy thủ trong tay hung mãnh bắn ra, hung hăng cắm vào yết hầu của gã dòng binh mới bị hấp lực hút tới.
Là Tiêu Viêm, Tiêu Viêm!
Ngắn ngủn trong thời gian 10 giây, hai gã ngũ tinh đấu giả cứ như vậy bị Tiêu Viêm giết chết. Hai gã dòng binh còn lại rốt cuộc cũng đã hồi phục thần trí. Một gã lớn tuổi hơn đột nhiên cước bộ đem đồng đội của bên cạnh đá về phía Tiêu Viêm, rồi vội vàng tiến đến. Bàn tay rất nhanh từ trong cổ tay xé ra một cây sáo ngắn ở trong miệng, vừa muốn thổi lên thì bóng đen xuất hiện trước người hắn, một cước ẩn chứa lực lượng hung hãn trực tiếp dán trên lồng ngực. Phốc suy, một khẩu máu tươi từ trong miệng điên cuồng phun ra, mượn khí kình phản chấn, tên dòng binh thân thể ở giữa không trung xẹt một đường cong, sử dụng tia khí lực cuối cùng cũng đem đoạn dịch trong miệng thổi ra âm thanh ngắn gọn mà bén nhọn chói tai. Thanh âm từ đoạn dịch vừa xuất, từ bốn phương tám hướng khuếch tán, sắc mặt âm trầm. Tiêu Viêm đem toàn bộ tiểu đội dòng binh hoàn toàn giải quyết, ngẩng đầu nhìn ngoài rừng rậm, nơi đó bắt đầu có bóng người lao vút đến.
Mẹ nó, xem thường bọn người kia rồi,
thấp giọng mắng một câu, Tiêu Viêm nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Kỳ kỳ, trong lúc Tiêu Viêm xoay người phía ngoài rừng rậm, có nổi lên rất nhiều tiếng thanh âm chạm gác. Giờ này tất cả các dòng binh đều hướng rừng rậm mà chạy tới, bắt hắn lại. Hàng loạt dòng binh liều mạng đuổi theo bóng lưng như ẩn như hiện phía trước. Một tiếng khét lớn không ngừng vang lên giữa rừng rậm.
Kháo, thật là nhiều.
Liếc mắt nhìn rất nhiều truy binh phía sau, Tiêu Viêm khóe miệng khẽ nhếch, có chút buồn bực lắc đầu. Sau đó, nhờ sự trợ giúp của dịch thể xanh biếc, trên thân không ngừng trôi lủi trong bụi cây chạy trốn. Chạy cách xa một đoạn, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi, quay đầu lại nhìn thấy phía trước đội ngũ dòng binh một gã trung niên nam tử, sắc mặt âm trầm đang điên cuồng lao đến. Nhìn thấy Tiêu Viêm quay đầu lại, trên khuôn mặt thoáng hiện lên nụ cười âm lãnh, quay đầu gầm gừ, âm thanh xuyên qua bụi cỏ chui vào tai Tiêu Viêm.
Tiểu hỗn đản, hôm nay ta muốn ngươi táng thân trong ma thú sơn mạch này.